Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 16 đến câu 19 của bài học Kinh Thánh hôm nay cho thấy, nếu chúng ta bị chỉ trích, mắng nhiếc khi hết lòng sống cho Chúa, thì hãy vui mừng vì mình đang bước đi trong sự phước hạnh Chúa ban. Bài học có tựa đề, thái độ khi đối diện với chỉ trích.
Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình mà rằng, ta đã thổi sáo mà bây không nhảy múa, ta đã than vãn mà bây không khóc. Vì dân đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng dân bị quỷ ám. Có người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng, kìa là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy.
Câu gốc của bài học là: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Ma-thi-ơ chương 5 câu 11. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã ví sánh dòng dõi Israel hiện tại với ai? Vì sao Ngài ví sánh như vậy? Mục đích của sự phê phán và chỉ trích ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu là gì? Chúng ta nên có thái độ và phản ứng thế nào khi đối diện với sự chống đối như vậy? Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu ví sánh dòng dõi Israel trong thời đại của Ngài như những trẻ con đang chơi đùa ở giữa phố chợ. Chúng rất hồn nhiên, nhưng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn. Khi những đứa này muốn chơi trò vui, nhưng những đứa khác lại muốn chơi những trò buồn. Chúng cãi vã, giận nhau, làm huyên náo cả một khu chợ. Dòng dõi Israel trong thời kỳ Chúa Giê-xu đã chống lại tất cả những người lên án và chỉ ra thực trạng của họ. Họ luôn tự hào về truyền thống Do Thái và luôn sử dụng luật pháp như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống quyền lực của họ. Họ vu khống ông Giăng Báp-tít bị quỷ ám vì thấy ông không ăn, không uống. Chúng ta biết ông Giăng Báp-tít là người sống trong hoang mạc, thường kiêng ăn và chỉ ăn châu chấu với mật ong rừng. Trong Ma-thi-ơ chương 3 câu 4, trong lúc Chúa Giê-xu hòa mình với những người bị xã hội xa lánh, thì họ lại phê phán Chúa là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Mục đích của những sự phê phán và chỉ trích của họ là để che giấu sự xấu xa của mình vì cớ sứ điệp của ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự giả hình và tội lỗi của họ, nên họ muốn hạ uy tín của ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu xuống. Hành động của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si chẳng khác nào hành động của con trẻ, vì người trưởng thành và khôn ngoan không bao giờ có những hành động như vậy. Ngày nay chúng ta cũng thường đối diện với những sự chỉ trích, phê phán, vu khống của những người không muốn nghe chúng ta khi chúng ta nói về tội lỗi, sự ăn năn và sự sống đời đời. Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn, giận và muốn phản ứng để đáp trả. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta cứ sống chân chính để phô bày chân lý của Đức Chúa Trời qua việc làm hàng ngày của mình. Chúng ta không cần phải biện minh hoặc tranh luận về cách sống của chúng ta, mà cứ sống đúng theo những điều Chúa dạy. Đó là cách phản ứng khôn ngoan của những người đã tiếp nhận chân lý và trưởng thành trong chân lý. Hãy nhớ lời Đức Chúa Giê-xu đã phán: khi chúng ta hết lòng sống cho Chúa mà bị người khác mắng nhiếc, bắt bớ và vu khống đủ điều, thì chúng ta hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì biết rằng mình đang ở trong mối liên hệ phước hạnh với chính Chúa. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 11, câu 12. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để con bị phân tâm trước những sự phê phán, chỉ trích, lên án của người khác khi con giới thiệu về Chúa. Xin giúp con luôn tập trung vào Chúa để sống và làm theo những điều Ngài muốn con làm. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang cư xử khôn ngoan theo điều Chúa dạy trước những sự bắt bớ, chỉ trích và chống đối không? Nếu sống vì Chúa hết lòng, thế gian chê trách con không lo buồn, tập trung vào Chúa luôn luôn, chăm hầu việc Chúa là nguồn phước ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.